Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Thời gian dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Trên các trang báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Chúng tôi xin dành thời lượng 10 phút chuyển đến quý thính giả những tin tức vừa được các báo đăng tải. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online, sau khi hai tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết đi vào hoạt động, cùng với việc hệ thống hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện, lượng khách du lịch đổ về tỉnh Bình Thuận đã tăng vọt.
Nắm bắt cơ hội này thì nhiều mô hình du lịch trải nghiệm hướng về thiên nhiên, độc đáo, mới lạ, mang nét đặc trưng của vùng đất này đầy nắng và gió đã ra đời và được du khách trong và ngoài nước nồng nhiệt đón nhận.
Cũng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải thông tin, việc số hóa di sản không chỉ là xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ. Trước những thách thức của thời gian, số hóa còn là giải pháp hữu hiệu để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Hệ thống bảo tàng và các điểm du lịch, các điểm di tích tại Việt Nam triển khai dự án số hóa trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhất là sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Công tác này giúp các bảo tàng di tích tiếp cận với công chúng qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm trực tuyến, từ đó phát huy nhiều hơn giá trị lịch sử, giá trị giáo dục của di sản. Các công trình di tích dù đẹp hay độc đáo đến đâu cũng không nằm ngoài thách thức của thời gian. Việc số hóa để bảo tồn và phát huy di sản ở trong tình thế cấp bách, nhưng muốn hiệu quả lại cần phải thực hiện đúng phương pháp.
Cập nhật từ báo Vietnamnet cho biết, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt lên mức 653 đô la Mỹ một tấn, lập đỉnh lịch sử. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp xuất khẩu lớn trong ngành lại đồng loạt báo giảm mạnh lợi nhuận.
So với hồi đầu năm thì giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta thì tăng 38%, gạo 25% tấm tăng mạnh hơn 40%. Đến nay, cả giá bán và kim ngạch xuất khẩu đều lập kỷ lục mới. Các chuyên gia cũng cảnh báo giá gạo Việt tăng quá cao chưa hẳn là lợi thế và sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Doanh nghiệp không dám trữ hàng, cùng với đó là nguy cơ mất thị trường do sức cạnh tranh của gạo Việt sẽ giảm so với các đối thủ.
Hiện nay, xe điện được coi là giải pháp hữu hiệu để giảm ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao thông, cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, số lượng xe điện ngày càng gia tăng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nhà sản xuất, nhà quản lý trong việc quản lý cũng như xử lý pin xe điện cuối vòng đời. Báo Nhân dân điện tử có bài phân tích giải bài toán tái chế pin xe điện.
Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển xe điện. Tính đến cuối năm 2022, cả nước có khoảng 2 triệu xe máy điện, hơn 11.000 xe ô tô điện đang vận hành. Do môi trường ngày càng thuận lợi về chính sách, số lượng xe buýt điện và taxi đã tăng lên các thành phố. Ngành công nghiệp xe điện trong nước cũng đặt ra những kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh cho việc phát triển xe điện, bao gồm cả việc cung cấp các giải pháp sạc điện và ắc quy.
Tái chế pin mang đến nhiều lợi ích, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sống mà còn mang lại lợi ích kinh tế quan trọng nhờ vào việc thu hồi các loại khoáng sản có giá trị. Điều này góp phần giảm việc khai thác liên tục gây áp lực cho các chuỗi cung ứng và đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp về xe điện cũng như là góp phần phát triển bền vững ngành giao thông vận tải điện, chung tay bảo vệ môi trường.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường khởi động việc xây dựng các quy chuẩn trong việc tái chế, tái sử dụng pin cho xe gắn máy điện, xe ô tô điện ở Việt Nam để xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn trong quá trình sử dụng xe điện.
Theo báo VTV Online, để thực hiện kế hoạch chuyển đổi phương tiện năng lượng xanh trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Hà Nội sẽ rà soát và hoàn thiện hệ thống định mức đơn giá cho các loại hình xe buýt lớn, trung bình và nhỏ sử dụng điện năng lượng xanh để tổ chức đấu thầu cũng như đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Sở Giao thông Vận tải xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hạn mức quy trình vay vốn được hỗ trợ lãi suất để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như là trạm sạc điện, trạm sạc năng lượng hay bãi đậu xe.
Tin trên báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký văn bản về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ hay thường gọi là chung cư mini.
Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với diện tích đậu xe, như là phải tính toán đảm bảo tối thiểu 6 mét vuông chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi khu căn hộ chung cư, đảm bảo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy, ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ, không được sạc pin qua đêm, vân vân.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính tới tháng 9 của năm nay thì cả nước có khoảng 4.900.000 ô tô đã dán thẻ trả phí tự động không dừng. Số phương tiện trả phí tự động chiếm 90% tổng số giao dịch thanh toán phí dịch vụ đường bộ.
Theo Bộ Giao thông Vận tải thì tới nay tất cả các trạm thu phí đường bộ đã lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng. Trong đó, các tuyến cao tốc đều thu phí không dừng hoàn toàn. Tuy nhiên, Bộ nhìn nhận do hệ thống thu phí điện tử không dừng là công nghệ mới, lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Do nhiều đơn vị cùng tham gia nên mà quá trình vận hành còn một số tồn tại gây khó khăn cho người sử dụng.
Hiện tại thì nhà đầu tư dự án BOT và các bên liên quan cũng đã cơ bản các lỗi trong quá trình vận hành thu phí tự động đã được khắc phục. Hệ thống vận hành cũng đã đồng bộ, ổn định, kết nối liên thông giữa các nhà cung cấp. Sau đại dịch COVID-19, tác dụng của kháng sinh với nhiều vi khuẩn có xu hướng giảm, trong đó có nhóm kháng sinh mới vốn được ưu tiên điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp. Đặc biệt, Việt Nam là một trong các quốc gia đang gia tăng kháng sinh.
Nguyên nhân là do sử dụng kháng sinh không hợp lý, như kê đơn không hợp lý, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh diện chưa tốt, sử dụng kháng sinh trong môi trường nuôi trồng thủy sản, trong chăn nuôi. Đặc biệt thì việc người dân tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, tự ý tăng giảm hoặc bỏ liều cũng làm tăng nguy cơ kháng sinh.
Do gặp khó trong việc đấu thầu vật tư y tế, cho nên là hiện Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ không thể đảm bảo đủ nguồn máu cung cấp cho công tác điều trị. Mỗi tháng, đồng bằng sông Cửu Long cần từ 12.000 đến 15.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 cho đến nay thì nguồn máu dự trữ tại bệnh viện cứ cạn dần, thậm chí có lúc chỉ còn vài đơn vị máu.
Mới đây, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu thành lập tổ công tác đặc biệt giúp gỡ khó các bệnh viện. Chậm nhất là đến tháng 12, đơn vị sẽ có đủ trang thiết bị để quy động người dân hiến máu, đảm bảo tốt cho việc cấp cứu và điều trị. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu máu, vật tư y tế. Hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế đã được phê duyệt. Do đó, việc tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế là trách nhiệm của các giám đốc bệnh viện, cơ sở y tế thuộc Sở Y tế.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày hôm nay, nhiều thành phố trên cả nước có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao. Trong đó, thì thành phố Hồ Chí Minh có ngưỡng chỉ số tia cực tím cao nhất, thành phố Cần Thơ cũng có chỉ số cao.
Theo bản đo, chỉ số tia cực tím quy định từ 3-6 là trung bình, từ 6-8 là cao và từ 8-10 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng trong khoảng thời gian 25 phút, từ 11 trở đi. Tia cực tím ở mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ. Theo các chuyên gia, tia cực tím là loại tia mà con người vẫn gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tia cực tím nằm trong ánh sáng mặt trời, bất cứ lúc nào có ánh sáng mặt trời là đều có tia cực tím, nhưng khác nhau về bước sóng.
Việc chống tia cực tím không chỉ đơn thuần là chống nắng hàng ngày, bởi vì trong ánh nắng mặt trời chỉ có 10% là tia cực tím. Vào những ngày mưa hoặc là nhiều mây, nhiều các loại tia khác vẫn hoạt động âm thầm, có thể xuyên qua mây mù, gây ra các tổn thương da đáng kể trong một thời gian dài hoặc là gây say nắng, làm đen da.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần phải có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím, như đeo kính mát có tác dụng chống tia cực tím, đội nón, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng nên bôi lại kem chống nắng sau khoảng 2 giờ.
Và đến đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.